Sau đây là bản tin do Kiều Trà trình bày. Bản tin hôm nay có các nội dung chính như sau. Hàn Quốc nới lỏng quy chế nhằm khơi thông dòng vốn vào ba lĩnh vực công nghệ tiên tiến. Tổng thống Lee Jae-myung chỉ đạo cải cách quốc phòng theo hướng tinh nhuệ công nghệ cao. Bình Nhưỡng chỉ trích kế hoạch thúc đẩy sử dụng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Seoul. Hàn Quốc nới lỏng quy chế nhằm khơi thông dòng vốn vào ba lĩnh vực công nghệ tiên tiến. Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế Hàn Quốc Koo Yoon-chol ngày 13 tháng 8 đã công bố phương án nới lỏng quy chế nhằm khơi thông dòng vốn đầu tư của doanh nghiệp lên tới 4.300 tỷ won, 3,04 tỷ đô la Mỹ vào ba lĩnh vực công nghệ tiên tiến là chip bán dẫn, pin thứ cấp và sinh học. Trước hết, ở lĩnh vực chip bán dẫn, chính phủ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng nhà máy tại cụm công nghiệp chip bán dẫn Yongin, tỉnh Gyeonggi. Chính phủ nhận định, nếu sửa đổi luật xây dựng về quy định cấp phép xây dựng nhà máy, thì sẽ có thể đẩy nhanh khoản đầu tư trị giá 2.500 tỷ won, 1,77 tỷ đô la Mỹ. Ở lĩnh vực pin thứ cấp, chính phủ bổ sung thêm ngành tái chế tài nguyên pin thứ cấp vào danh sách các ngành nghề được phép đầu tư vào khu công nghiệp quốc gia Gumi và Pohang, tỉnh Bắc Gyeongsang. Nới lỏng điều kiện thu hút doanh nghiệp vào khu công nghiệp, qua đó thúc đẩy khoảng 100 tỷ won, 70,6 triệu đô la Mỹ đầu tư mới. Ở lĩnh vực sinh học, chính phủ sẽ hỗ trợ mở rộng cơ sở sản xuất tại khu công nghiệp khoa học Ochang, tỉnh Bắc Trung Trong, quy mô 530 tỷ won, 374,3 triệu đô la Mỹ. Tại cụm công nghiệp thực phẩm quốc gia Iksan, tỉnh Bắc Chola, chính phủ dự kiến sẽ thu hút khoản đầu tư mới trị giá 350 tỷ won, 247,2 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, các quy định về địa điểm cũng sẽ được nới lỏng nhằm thúc đẩy đầu tư tại các địa phương. Tổng thống Lee Jae-myung chỉ đạo cải cách quốc phòng theo hướng tinh nhuệ công nghệ cao. Chủ trì cuộc họp đội ngũ cố vấn phụ tổng thống vào ngày 13 tháng 8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhấn mạnh phải nhanh chóng xúc tiến cải cách quốc phòng một cách chặt chẽ, áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự tự nguyện có chọn lọc, đưa quân đội Hàn Quốc trở thành một lực lượng tinh nhuệ, thông minh với những trang thiết bị và công nghệ tiên tiến, xoay quanh các công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, máy bay mini không người lái và robot. Để chuẩn bị cho các cuộc chiến trong tương lai, khi lượng thông tin khổng lồ được phân tích theo thời gian thực và các loại vũ khí tiên tiến được triển khai trên diện rộng, cần lập chiến lược tái cơ cấu hệ thống quốc phòng theo hướng lấy công nghệ và trang thiết bị hiện đại làm trung tâm. Tổng thống Lee Jae-myung nhấn mạnh, cần cải cách quân đội theo hướng giảm sự phụ thuộc vào nhân lực và bộ binh trong bối cảnh tỷ lệ sinh thấp, đồng thời xây dựng chính sách để kinh nghiệm trong quân ngũ trở thành lợi thế giúp thanh niên tìm việc, tiếp cận giáo dục và ổn định tài chính. Bên cạnh đó, lãnh đạo Hàn Quốc yêu cầu cải thiện mạnh mẽ chế độ đãi ngộ đối với sĩ quan bậc thấp, để thời gian phục vụ trong quân đội không bị xem là gánh nặng, mà trở thành bệ phóng giúp thanh niên bước vào xã hội, nhanh chóng triển khai các chính sách hỗ trợ cần thiết về tài chính và thể chế, để sớm thực thi các biện pháp cải cách quốc phòng. Bình Nhưỡng chỉ trích kế hoạch thúc đẩy sử dụng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Seoul. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 12 tháng 8 đưa tin, miền Bắc đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa Cục trưởng Cục 10, kiêm Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Chang Kum-chol, chỉ trích việc Hàn Quốc thúc đẩy kế hoạch đưa vào sử dụng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân là đang làm gia tăng sự bất ổn của môi trường an ninh khu vực. Quan chức này nhận định, mục đích thực sự của Seoul là hướng tới việc tự trang bị vũ khí hạt nhân, nên động thái này không thể được xem là một biện pháp phòng vệ. Ông cảnh báo, việc Hàn Quốc tìm cách sở hữu tàu ngầm hạt nhân sẽ chắc chắn dẫn đến hiệu ứng domino hạt nhân tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Quan chức này tiếp tục khẳng định, việc Hàn Quốc sở hữu tàu ngầm hạt nhân sẽ trở thành giai đoạn chuẩn bị để liên minh quân sự ba bên Hàn Mỹ-Nhật phát triển thành AUKUS thứ hai, tức giống như liên minh an ninh giữa ba nước Mỹ, Anh và Australia. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ không thể tránh khỏi việc phải đối mặt với những con sóng đối đầu dữ dội từ một liên minh tàu ngầm hạt nhân do Washington dẫn đầu. Về phần mình, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 13 tháng 8 đã bác bỏ lập luận của Bắc Triều Tiên, khẳng định việc phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân là biện pháp chính đáng và mang tính phòng thủ, nhằm ứng phó với môi trường an ninh trên bán đảo Hàn Quốc đang thay đổi nhanh chóng, trong đó có việc miền Bắc nâng cao năng lực hạt nhân, tên lửa và đóng tàu ngầm hạt nhân. Quan chức này nhấn mạnh, tàu ngầm hạt nhân được trang bị vũ khí thông thường, hoàn toàn phù hợp với Hiệp ước Không Phổ Biến Vũ Khí Hạt Nhân. giới chức ngoại giao hành Mỹ Nhật thảo luận phương án đối phó với vấn đề tên lửa của Bắc Triều Tiên. Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 12 tháng 8 cho biết, ba cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành điện đàm để chia sẻ thông tin và thảo luận phương án ứng phó sau khi Bắc Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông vào sáng cùng ngày. Quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói thêm, cơ quan ngoại giao ba bên đang vận hành kênh chia sẻ nhanh chóng thông tin liên quan và đánh giá tình hình mỗi khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo. Thông thường, sau khi phóng tên lửa đạn đạo, miền Bắc sẽ công bố thông tin vào sáng sớm hôm sau thông qua các phương tiện truyền thông nhà nước để tuyên truyền rộng rãi về mục đích và kết quả của vụ phóng. Tuy nhiên, lần này Bình Nhưỡng đã giữ im lặng. Vụ phóng tên lửa đạn đạo hôm 6 tháng 8 cũng không được truyền thông nhà nước của miền Bắc đề cập đến trong suốt một tuần qua. Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 12 tháng 8, đã phát hiện một tên lửa đạn đạo được phóng từ khu vực Wonsan, tỉnh Gangwon của Bắc Triều Tiên, hướng ra vùng biển phía đông. Tên lửa này đã bay hơn 700 km. Bắc Triều Tiên đang xem xét nâng quy mô cử quân sang Nga lên 50.000 người cho tới tháng 11. Hãng tin Kyodo của Nhật Bản dẫn tài liệu của Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine đưa tin, Bắc Triều Tiên đang xem xét kế hoạch tăng quy mô quân điều động sang Nga lên tới 50.000 người cho đến cuối tháng 11 tới, thông qua việc bổ sung thêm quân lực. Theo tài liệu được công bố vào ngày 13 tháng 8, Bình Nhưỡng và Moscow được cho là đang lên kế hoạch mở rộng quy mô quân đồn trú Bắc Triều Tiên lên 50.000 người cho đến cuối tháng 11 tới, đồng thời bố trí lực lượng binh lính này tại ba tỉnh phía Tây nước Nga giáp ranh với Ukraine. Động thái này được phân tích là nhằm tái bố trí lực lượng quân đội Nga vốn đang có mặt tại ba tỉnh phía Tây ra tiền tuyến, qua đó chiếm đóng khu vực Donbass ở miền đông Ukraine ngay trong năm nay. Một quan chức Tổng cục Tình báo Ukraine cho biết, lãnh đạo Bắc Triều Tiên và Nga dự kiến sẽ phê chuẩn lần cuối kế hoạch nói trên. Nội dung này hoàn toàn trùng khớp với tuyên bố gần đây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 25 tháng 7. Theo điều tra của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, ước tính khoảng 9.500 quân thuộc lực lượng lục quân Bắc Triều Tiên hiện đang được triển khai bên trong lãnh thổ Nga. Ngoài ra, gần đây Bình Nhưỡng cũng đã điều động 90 binh sĩ thuộc đơn vị tên lửa sang tỉnh Voronezh của Nga. Số vụ tấn công mạng nhắm vào cơ quan hành kiều tăng mạnh trong 7 tháng đầu năm 2026. Trong bối cảnh Học viện Ngoại giao Quốc gia KNDA trực thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc bị tin tặc tấn công khiến gần 10.000 dữ liệu thông tin của nhiều công chức bị rò rỉ, các cuộc tấn công mạng nhắm vào cơ quan hàng kiều OKA cũng được xác nhận đã tăng mạnh đáng kể trong năm nay. Đây là cơ quan hành chính trung ương thuộc Bộ Ngoại giao nhưng hoạt động độc lập. OKA được thành lập vào tháng 6 năm 2023, phụ trách các chính sách dành cho 7,5 triệu người Hàn đang sinh sống ở nước ngoài, với mục tiêu bảo vệ bản sắc và nâng cao quyền lợi của cộng đồng hành kiều. Số vụ tấn công mạng nhằm vào cơ quan này đã tăng mạnh trong năm nay. Số lần tin tặc tìm cách tấn công đã tăng từ mức chỉ hơn 300 vụ trong cả năm ngoái, lên hơn 4.200 vụ chỉ trong 7 tháng đầu năm nay, tức gấp khoảng 12 lần. Trong đó, hơn một nửa số vụ tấn công nhằm vào trang web trực tuyến của OKA được cho là để đánh cắp thông tin cá nhân của người Hàn ở nước ngoài. Đặc biệt, cơ quan Hàn Kiều là nơi lên kế hoạch các buổi gặp gỡ cộng đồng người Hàn trong các chuyến công du nước ngoài của Tổng thống Lee Jae-myung. Do đó, không thể loại trừ khả năng những thông tin nhạy cảm này bị lọt vào tai Bắc Triều Tiên hoặc các tổ chức khủng bố. Sau vụ việc KNDA bị tấn công và làm rò rỉ thông tin, việc các biện pháp bảo mật lỏng lẻo của cơ quan Hàn Kiều tiếp tục bị phơi bày, đang làm dấy lên lo ngại những lỗ hổng trong an ninh quốc gia ngày càng lớn. Phương án cung ứng thêm 100.000 căn hộ tại Seoul và lân cận thủ đô. Chính phủ Hàn Quốc ngày 13 tháng 5 đã công bố phương án cung ứng thêm 100.000 căn hộ tại khu vực Seoul và lân cận thủ đô. Trước tiên, chính phủ công bố địa điểm xây dựng 27.000 căn hộ mới, bao gồm 21.700 căn tại khu vực xã Wabu, thành phố Nam Giang Châu, tỉnh Cần Ki, và 1.000 căn tại khu vực công viên Dâm Trăng, quận Căng So, Seoul, cùng với 4.500 căn tại phường Trang Chi, thành phố Quang Châu, tỉnh Cần Ki. Các khu vực còn lại để xây dựng 73.000 căn hộ sẽ tiếp tục được công bố trong năm nay. Nhằm đẩy nhanh tiến độ cung ứng nhà ở, chính phủ sẽ tiến hành đồng thời các quy trình cấp phép xây dựng và đánh giá tác động môi trường, rút ngắn thời gian từ khi công bố khu đất xem xét xây dựng đến khi khởi công xây dựng trên thực tế, từ 68 tháng xuống còn 37 tháng. Đối với khâu bồi thường và di dời, vốn mất nhiều thời gian nhất, chính phủ sẽ tiến hành đồng thời công tác điều tra sơ bộ và thẩm định giá, hoàn tất trong vòng 24 tháng sau khi chỉ định khu vực xây dựng. Đảng Cầm quyền khẳng định dốc toàn lực hỗ trợ đối sách bất động sản của chính phủ. Liên quan đến đối sách bất động sản được chính phủ Hàn Quốc công bố vào ngày 13 tháng 8, Đảng Cầm quyền Dân chủ đồng hành tuyên bố sẽ dốc toàn lực hỗ trợ chính phủ, ổn định thị trường nhà ở bằng cách giải pháp tổng thể, bao gồm cả cung ứng nhà ở, thuế và tài chính. Đặc biệt, đảng này chỉ ra rằng vấn đề bất động sản không phải là nhiệm vụ có thể giải quyết dứt điểm chỉ trong một nhiệm kỳ chính phủ. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung hiện tại cũng có trách nhiệm của các đời chính quyền tiền nhiệm, qua đó kêu gọi sự hợp tác từ phía đảng đối lập sức mạnh quốc dân. Đảng Dân Chủ đồng hành chỉ trích đảng đối lập sức mạnh quốc dân không những không hỗ trợ, mà còn đang gây cản trở và chỉ trích trong từng chính sách của chính phủ. Đáp lại, đảng sức mạnh quốc dân chỉ ra rằng chính phủ đang đổ lỗi cho đảng đối lập về tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhà ở, trong khi Tổng thống Lee Jae-myung từ đảo ngược phương án cải cách thuế chỉ sau vài ngày công bố. Đảng sức mạnh quốc dân tái khẳng định để giải quyết tình trạng hiện nay, cần nới lỏng các quy định về thuế và cho vay, thúc đẩy tái phát triển và tái xây dựng, từ đó gia tăng nguồn cung do khối tư nhân dẫn dắt. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.